Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, tụng đọc Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Trong đây thâm tín nhân quả không dễ hiểu. Những năm đầu khi tôi mới vừa bắt đầu học Phật, câu này đã gây ra nghi hoặc rất lớn đối với tôi. Vì sao vậy? Nếu nó đặt ở câu thứ nhất thì tôi không chút hoài nghi nào. Nó đặt ở câu thứ ba thì tôi liền có vấn đề. Vì sao vậy? Ba điều này các vị phải nên biết. Điều thứ nhất là thiện nhân thiên. Điều thứ hai là thiện tiểu thừa. Điều thứ ba là thiện đại thừa. Đại thừa là Bồ Tát. Bồ Tát còn không tin nhân quả hay sao? Vấn đề liền xảy ra. Nói tin sâu nhân quả đối với Bồ Tát, Bồ Tát vẫn còn không tin đối với nhân quả hay sao? Có, thật có. Không tin đối với việc gì? Niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ không tin tưởng. Cầu tin sâu nhân quả là chuyên môn nói về cái sự việc này. Trong kinh điển Đại Thừa, Phật đã nói rất nhiều. Có rất nhiều Bồ Tát có nghi hoặc đối với việc này. Cho nên Thế Tôn vì ứng cơ nói pháp, nói 84,000 pháp môn, nói vô lượng pháp môn, để cho bạn chọn lựa. Bạn ưa thích một pháp môn nào thì bạn đương theo pháp môn đó mà tu học. Chỉ cần bạn không thay đổi phương hướng, không thay đổi mục tiêu, quyết định có thể thành tựu. Cho nên một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, bạn sẽ có thành tựu. Tại vì sao đặc biệt giảng pháp môn niệm Phật? Bởi vì thành tựu của pháp môn niệm Phật rất nhanh. Không luận là người nào, ba căn đều nhiếp, lợi động đều thâu, pháp môn này còn gì bằng không? Các pháp môn khác không phải người thông thường đều có thể thành tựu. Nhất định phải phù hợp thiện căn phước đức nhân duyên của họ, họ mới có thể tu học. Không như tịnh độ. Tịnh độ chỉ cần bạn tin tưởng, chỉ cần bạn phát nguyện. Bạn tin tưởng cái sự thật này là chân thật, không phải là giả. Việc thứ nhất, tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật không gạt ta. Việc thứ hai, tin tưởng Tây Phương chân thật có thế giới Cực Lạc. Thật có Phật A Di Đà, A Di Đà Phật đích thực đã từng phát ra 48 lời đại nguyện, tiếp dẫn 10 phương thế giới tất cả chúng sanh có duyên. Chúng sanh có duyên chính là chịu niệm Phật, bằng lòng giảng sanh, đây chính là có duyên. Cho nên tin sâu, không hoài nghi đối với việc này, vậy thì họ quyết định một đời thành tựu. Tu các pháp môn khác, một đời rất khó thành tựu. Pháp môn này một đời được thành tựu. Có rất nhiều Bồ Tát ngay trong tâm của họ nghĩ đến cái pháp môn này. Pháp môn rất dễ dàng, rất mau lẹ, rất ổn định, vậy thì thật tốt. Thế nhưng chư Phật nói ra pháp môn này, họ lại nửa tin nửa nghi. Làm gì mà có việc dễ dàng đến như vậy? Việc quá dễ dàng, quá không thể nghĩ bàn. Quá dễ dàng thì trái lại không tin tưởng, sinh ra hoài nghi. Vấn đề này thì nghiêm trọng. Cho nên trong Đại Thừa giáo Phật thường nói, nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Vì vậy đem cái nghi này để trong căn bản phiền não. Căn bản phiền não là tham sân si mạng nghi. Nghi là gì vậy? Chính là hoài nghi pháp môn tịnh độ, không phải nói thứ khác. Cái nghi khác không phải là vấn đề lớn. Pháp môn này nếu là vừa nghi mà nói, cơ hội tốt nhất cả đời này của bạn đã bị bỏ lỡ rồi. Lần sau có gặp lại, vì không biết là đến đời nào kiếp nào. Lời trên kinh nói, chúng ta phải tin tưởng. Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, thỉnh thoảng gặp được, Gặp được rồi lòng tin không đủ, mà thấy đáng tiếc cỡ nào, để lỡ qua ngay trước mặt. Ai tin tưởng thì người đó thành tựu. Chính ngay đời này thành tựu. Pháp môn này phải tu thời gian bao nhiêu lâu? Thông thường nói đại khái là 3 năm. Bạn xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Giảng Sanh Truyện, niệm Phật 3 năm biết rước giờ ra đi, chân thật giảng sanh, tướng lạ hy hữu. Chân thật ra đi, họ không hề bị bệnh. Đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, bạn thấy thật tự tại, thật tốt đẹp. Núi Kê Túc Dân Nam, nơi đó tôi đã đi qua vài lần. Chùa Trúc Thánh, đạo tràng của lão hòa thượng Hư Dân, tôi cũng đi tham quan qua. Chính ngay trong chùa đó có một người xuất gia, đồ đệ của lão hòa thượng Hư Dân. Con người này rất đáng thương. Khi 20 tuổi không biết chữ, sinh ra ở nông thôn, chuyên làm công để duy trì cuộc sống. Vào một năm mất mùa, không có thu nhập, đời sống rất khốn khó, không có ai thuê ông làm công, thì ông thật là đáng thương. Ông không có cơm ăn. Nghe nói trong chùa của lão hòa thượng Hư Dân, ở nơi đó đang xây chùa, xây chùa thì đương nhiên phải cần công thợ. Ông liền tìm đến chùa đó. Ông nói, con chỉ cần có cơm ăn thì được rồi, cho con chút cơm ăn, con ở nơi đây làm công cho ngài, giúp các ngài xây chùa, làm công thợ. Thành thật, siêng năng. Cho nên ở trong chùa mọi người ai cũng thích ông. Làm ở trong chùa 4 năm, xây dựng 1 năm đại khái đều hoàn thành. Lão hòa thượng truyền giới, ông liền phát tâm xuất gia, mong cầu lão hòa thượng nhận ông. Lão hòa thượng xem thấy người này rất tốt, rất ít nói, bất cứ việc khổ cực nào cũng làm, người khác không chịu làm thì ông đi làm, hơn nữa còn làm được rất tốt. Tu khổ hạnh, không có đi học, không biết chữ. Lão hòa thượng truyền cho ông pháp gì để tu vậy? Chỉ dạy ông một câu niệm A Di Đà Phật, chỉ truyền cho ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dạy ông niệm, ông liền học thuộc. Không luận làm bất cứ việc gì, Phật hiệu không rời khỏi miệng. Khi không làm việc, Phật hiệu trong lòng không dứt. Niệm được vài năm, trong chùa lão hòa thượng sửa một cái tháp phổ đồng, chính là tháp để cho cốt người xuất gia tu hành trong chùa giảng sanh. Ông cũng tham gia sửa tháp, mỗi ngày khuân đá xây tường, ông cũng giúp để làm. Khi sắp xây xong, ông nói với lão hòa thượng, ông nói: sư phụ, sau khi làm xong cái tháp này, con vào giữ tháp có được không? Lão hòa thượng nghe rồi trong lòng chấn động, lời nói này trong lời nói có lời. Hư lão nghe rồi không trả lời ông. Ông lại nói: có được không vậy? Lại nói thêm: có được không? Lão hòa thượng nói: được thôi. Khi người khác nghe dường như chỉ là lời nói đùa, ông nói là thật. Khi xây xong tháp, ông chính mình tọa hóa. Ông cũng không nói với bất cứ một người nào. Ở phía sau chùa, tìm một vài bó cỏ chất đóng lên, ngồi trên đống cỏ xếp bằng, ngồi tĩnh tọa. Ông hỏa thiêu dùng lửa gì vậy? Dùng lửa tam muội. Việc này không phải nhân gian, thật không dễ dàng. Công phu của ông nếu như không đạt đến niệm Phật tam muội, ông không thể nào dùng được lửa tam muội để thiêu thân. Niệm Phật tam muội là gì? Là nhất tâm bất loạn. Công phu này rất cao, Ở trong chùa không có người nào xem trọng ông. Khi ra đi thì thù thắng như vậy, lão hòa thượng đảnh lễ ông. Lửa tam muội đốt toàn thân thể thành than, quần áo thì còn nguyên, quần áo không hề bị cháy. Các vị thử nghĩ xem đây là công phu gì. Tuy là đã cháy thành than, vẫn là giống y như người sống. Trên thực tế đã thiêu thành than rồi, trên tay cầm một cái khánh, cái cán khánh bằng gỗ đã cháy thành than rồi. Cái khánh thì còn, cái khánh bằng đồng. Cho nên lão hòa thượng triệu tập đại chúng, mấy ngàn người đến xem. Lão hòa thượng lấy cái khánh ông cầm trên tay, gõ lên ba tiếng, chúc phúc cho ông, nói: thầy yên tâm, thầy có thể đi rồi. Thân thể của ông lập tức đổ xuống, biến thành tro cốt. Tro cốt đựng vào trong cái hũ. Ông là người thứ nhất được để vào tháp. Thật đúng, khi tháp xây xong, ông là người đầu tiên được để vào. Bạn thấy đây là công phu gì? Đây là người chân thật niệm Phật. Lão Hòa Thượng Hư Dân là đạo tràng Thiện Tông, dạy cho người học trò này thì dạy pháp môn niệm Phật. Vì sao vậy? Thứ khác thì học trò không thể biết được. Pháp môn niệm Phật ở trên kinh điển Phật nói, ở trong kinh Đại Tập nói, pháp môn niệm Phật là vô tượng thâm diệu thiền. Bạn phải tin tưởng mới được. Bạn hoài nghi không tin tưởng, vậy thì không cách nào. Đây là việc mà chúng ta nghe qua. Từ xưa đến nay, những người niệm Phật giảng sanh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, chúng ta nghe qua thì rất nhiều, cũng thấy qua. Như ông như vậy mà ra đi, dùng lửa tam muội của chính mình mà thiêu thân, việc này chúng ta chưa nghe nói qua. Thành tựu của ông có bí quyết. Bí quyết gì vậy? Nhất tâm bất loạn. Trên kinh Di Đà đã nói, niệm Phật công phu là gì? Công phu chính là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Không chỉ là khi lâm chung ra đi không điên đảo, ngay trong cuộc sống thường ngày, mặc áo ăn cơm, làm việc thù đáp qua lại, tâm đều không điên đảo. Tâm thế nào gọi là không điên đảo? Tương ưng với giác chánh tịnh, tương ưng với A-di-đà Phật, tương ưng với 48 nguyện của A-di-đà Phật, tâm không điên đảo. Vậy chúng ta nghĩ xem, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm đồng niệm nghĩ đến cái gì? Không chỉ là hạnh nguyện của Phật, chúng ta quên mất rồi, ngay đến danh hiệu của Phật cũng quên mất luôn. Vậy làm sao có thể thành tựu? Cho nên người ở thế gian này, Thế Tôn giáo huấn đối với chúng ta đích thực là chân thật không hư dối. Trước khi Phật diệt độ, dạy bảo đệ tử đời sau làm thế nào học Phật. Ngài đã nói hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Hai câu nói này rất trọng yếu. Tại vì sao tâm của chúng ta là tán loạn? Tại vì sao pháp sư cụ hành có được thành tựu trắc tuyệt đến như vậy? Chính vì ông từ nhỏ chịu khổ quá nhiều rồi. Ông 20 tuổi mới gặp lão hòa thượng Hư Dân. Lão hòa thượng nhận ông ở trong chùa để làm công, lấy khổ làm thầy. Ông biết được nhân gian khổ, không có lưu luyến đối với nhân gian, vì để tìm cuộc sống phải làm đến được mọi người ưa thích, toàn tâm toàn lực làm việc vì người khác phục vụ, không nơi nương tựa. Đây là nguyên nhân ông chân thật có được thành tựu. Cho nên người không có nơi nương tựa, nghĩ đến tương lai ta phải làm thế nào, không nương vào chính mình, không thể nương vào người nào được. Đặc biệt là ở trong cái xã hội hiện tại này, nếu bạn bị bệnh rồi thì ai chăm sóc bạn? Bạn chính mình không thể không phấn đấu, không thể không thật làm, toàn tâm toàn lực nương vào Phật. Phật thật linh, Phật chân thật giúp đỡ bạn, thành tựu bạn. Đây là làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ở vào thời đại hiện tiền này, chọn lựa pháp môn, ngoài tịnh độ ra bạn còn chọn pháp gì? Tịnh tông còn có năm kinh một luận, phải nên làm như thế nào? Trong sáu môn chọn ra một môn, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, phải giống như pháp sư cụ hành vậy, bạn sẽ thành tựu. Bạn có thể xả bỏ được sạch trơn. Ở trong truyện ký nói, ông trước khi giảng sanh hai ngày, đem y bát của chính mình, người xuất gia thì có chút đồ này, đều mang đi bán hết, không còn bất cứ thứ gì, chỉ còn một bộ quần áo mặc trên người. Dư ra thì thể đều bán hết. Bán đi để làm gì? Làm trai cúng đại chúng, mời mọi người trong chùa ăn cơm. Ngày hôm sau ông giảng sanh rồi, mọi người mới biết ông mời khách là cáo biệt để ông ra đi, không có bất cứ thứ gì, thật sạch sẽ. Vì chúng ta chân thật làm ra, sanh không mang đến, chết không mang đi. Khi bạn sanh ra không mang đến bất cứ thứ gì, khi chết cũng không mang đi được thứ gì. Lưu lại một chút kỷ niệm, đó chính là quần áo mà ông mặc trên người. Thân thể quả theo rồi, quần áo thì còn nguyên. Quần áo lưu lại để mọi người làm kỷ niệm. Lưu lại một cái khánh, cái khánh thì ở trong viện bảo tàng của dân nam. Đây là chân thật giác ngộ, chân thật biết chọn lựa. Lão Hòa Thượng từ bi dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ này ông thành công.